tình mới hồn tôi tơi bời, nhìn hoa cười đó mừng vui duyên làng, tình thơ ngày từ đây nã pha.
This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 21 tháng 8 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas. Lại thêm một ngày nữa rồi, và chắc là anh Quang Hưng cũng đừng than nóng nữa, tại vì than cũng không giúp ích được gì đâu anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và Bảo Bảo cùng quý thính giả. Đúng như vậy, hôm nay vẫn tiếp tục nóng và không Bảo Bảo.
Dạ vâng, Bảo Bảo xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa cùng với anh Quang Hưng. Cho dù anh Quang Hưng có than phiền gì thì nhiệt độ của tuần này sẽ là từ 96 đến 100 độ và có thể là lên đến 101 độ và cơ hội mưa thì... Cơ hội mưa thì hiện tại bây giờ chỉ có 0% mà thôi anh Quang Hưng ơi. Và nhiệt độ hiện tại ngoài trời đang là 72 độ. Và cao nhất cho ngày hôm nay là 96 độ, thấp nhất về đêm là 72 độ. Sang ngày mai là ngày thứ tư thì bầu trời đầy nắng. Nhiệt độ cao nhất cũng là 96, thấp nhất về đêm là 75. Không biết ở dưới Houston thì như thế nào anh Đăng Khoa?
Houston thì thật sự là cũng rất là nóng. Cho chúng tôi vừa nhìn một cái thời tiết cho ngày hôm nay cũng như ngày mai thì là ba con số. Cứ nghĩ rằng là nó đã không còn nữa nhưng mà vẫn phải tiếp tục cho cái nhiệt độ này. Lúc này bên ngoài thì đã là 81 độ và lên cao ngày hôm nay là 100 độ. Tuy nhiên thì chắc chắn nó sẽ hơn với cái heat index khoảng 105, 106 vào buổi chiều và 20% cơ hội mưa không có nhiều. Và gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ, buổi tối xuống thấp là 80, cũng rất là ấm áp. Qua ngày mai tiếp tục nóng hơn, 101 độ, 10% cơ hội mưa mong manh và buổi tối xuống thấp là 78. Và coi như rằng là tuần này cho tới những ngày sau thì chúng ta thấy mưa rất là ít, nhưng mà nhiệt độ thì lên rất là cao, vẫn có những con số chính xuất hiện, thậm chí là ngày hôm nay và ngày mai lên tới cả 3 con số. Thì chúng ta vẫn phải tiếp tục những cái ngày nắng nóng trước khi mà đợi là cái mùa thu có thể tới trong một vài tuần lễ nữa.
Kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết trường đại học Texas A&M đã đưa ra những cái quy định thắt chặt hơn về vấn đề tấn công tình dục, trong đó hỗ trợ cũng như bảo vệ cho những nạn nhân và thúc đẩy việc xác định về những sai phạm cả về tấn công tình dục cũng như các hành vi sai trái. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Với việc quay trở lại trường học thì các em học sinh tại trường trung học Santa Fe đã thấy được những cái biện pháp thắt chặt về vấn đề an ninh và đồng thời ngổn ngang những cảm xúc khác nhau. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết các hacker của Nga đã mở những cái cuộc tấn công trên diện rộng. Và người ta lo ngại rằng đây không phải là cuộc tấn công cuối cùng của những hacker người Nga. Liên quan đến vấn đề dầu hỏa và khí đốt thì tiểu bang Texas ghi nhận một cái mức xuất khẩu có thể xem như rằng là cao kỷ lục. Tiếp theo sau những cái đợt bùng nổ về dầu hỏa thì những công ăn việc làm, những giàn khoan, những cái sự đầu tư tại tiểu bang Texas đang tiếp tục gia tăng để mà có thể khai thác dầu hỏa một cách tối đa. Và cuối cùng là một bức hình chụp người phụ nữ Nam Hàn Lee Kyum-son, 92 tuổi, được đoàn tụ với người con trai của mình Ri San-cho, 71 tuổi, trong ngày đoàn tụ trong ngày hôm qua tại khu vực Bắc Hàn. Không phải chỉ riêng gia đình này mà có một chục những người cao niên Nam Hàn ở dọc biên giới đang rất là vui mừng khi được đoàn tụ cùng với người thân của mình sau một thời gian ly tán. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, chính trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên và cũng là bản tin chính trên tờ báo này, nói đến về việc mà trường học Texas A&M University đã phản ứng về một số những cái lo ngại của những phụ nữ, cho rằng là trường đại học này đã không có giải quyết về những cái vụ tấn công tình dục đối với họ. Và nhà trường ngày hôm qua có công bố là họ sẽ bắt đầu áp dụng về những cái luật chế tài kỷ luật khắc khe hơn, trong đó bao gồm có thể sẽ trục xuất đối với lại học sinh, những nhân viên hoặc ngay cả các giáo sư làm việc tại đây nếu mà họ có những cái hành động được xem là quấy nhiễu tình dục. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trong khi đó thì một đơn vị tình báo thuộc quân đội của nước Nga đã từng cố tình gây ảnh hưởng đến trong các cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ. Và lần này thì họ lại nhắm vào một cái nhóm người khác, đó là những cái nhóm người Mỹ bảo thủ mà cái nhóm này đã tách ly ra khỏi Tổng thống Donald Trump. Và họ cũng mưu tìm một cái sự chế tài đối với lại nước Nga cũng như là chống lại cái vấn đề độc tài, và họ cũng nêu ra về vấn đề nhân quyền đối với lại nước Nga nữa. Bản tin phía dưới cho hay là một năm sau cái vụ trận bão Harvey, thì bây giờ những cái nhà thầu xây cất họ đang thiếu nhân lực trầm trọng. Một phụ nữ đã từng cáo buộc người đứng đầu sở y tế của quận Dallas là tấn công tình dục hoặc là quấy nhiễu tình dục đối với bà. Và bà đã nộp đơn để mà kiện người này cũng như là các giới chức của quận. Bà Lynette Smith Clay, người đã từng làm việc cho sở y tế của quận, đã nộp đơn kiện vào ngày hôm qua thứ hai, kiện chính ông Yachari Thompson. Ông này trước đây là chủ, coi như là người đứng đầu trong văn phòng của bà. Người này trong tháng Giêng vừa qua đã bất ngờ bị sa thải bởi những cái lời cáo buộc của bà này. Bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay nói về cái vụ mà giết người rất là tàn ác mà những người cư dân trong cùng một khu xóm họ đã kinh tởm. Một ông bố đã đập đầu đứa con trai nhỏ xuống thềm xi măng của lối đi và đánh đập cậu bé nhiều lần. Vụ tấn công này vào chiều ngày hôm Chủ nhật vừa qua đối với lại đứa bé mới 16 tháng. Nó chỉ được chấm dứt sau khi có một người hàng xóm đã xách súng bắn từ trên lầu 2 3 lần 3 viên đạn trúng người đàn ông, tức là ông bố. Tuy nhiên thì đứa trẻ vẫn còn mặc tã, coi như là đã bị thương trầm trọng, và bé Aston Ness đã qua đời sau đó tại bệnh viện. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý thính giả, là ngày hôm nay thì trên tờ Houston Chronicle thì có bản tin là ngày hôm qua thì các em tại trường trung học Santa Fe cũng đã quay trở lại đi học sau cái kỳ nghỉ hè cũng như là cái vụ thảm sát vào ngày 18 tháng 5 vừa qua. Thì khi các em quay trở lại học thì đã có rất là nhiều những cái sự thay đổi tại trường trung học cũng như là nhiều cảm xúc đến từ các em học sinh. Một trong những em học sinh đó là Bailey Sonoski. Em là một học sinh tại trường trung học Santa Fe thì đã có những thay đổi cũng như những suy nghĩ khi mà lần đầu tiên quay trở lại trường sau gần hơn 3 tháng nghỉ hè. Và em là một trong những học sinh đã trải qua những cái giờ phút hoảng loạn kể từ sáng ngày 18 tháng 5 khi mà tiếng súng nổ ra từ nơi mà em đang cất xếp bộ uniform túc cầu tại phòng thay đồ của nữ sinh trung học trường Santa Fe. Suy nghĩ về cái chết của 10 người và 13 người bị thương trong vụ thảm sát đã ám ảnh em suốt cả mùa hè vừa qua. Và em đã đặt ra rất là nhiều câu hỏi như là điều gì sẽ xảy ra nếu tai nạn này xảy ra tại một phòng ăn đông đúc hoặc là trong lớp học. Và điều gì cũng sẽ xảy ra nếu như mà em không thể nào tìm thấy một nơi để mà có thể trú ẩn và thoát khỏi cái vụ xả súng đó. Và cũng còn rất là nhiều những câu hỏi như vậy. Sonoski là một trong số hàng trăm học sinh đã quay trở lại trường trung học Santa Fe vào sáng thứ hai, bắt đầu cho năm học 2018-2019 tại nơi đã xảy ra cái vụ xả súng 3 tháng trước đó. Trong khi mà các học sinh thì các em đã tìm thấy những cái người bạn của mình và trò chuyện sau hơn 3 tháng nghỉ hè, thì các em đồng thời cũng đã có nhìn nhận những cái sự thay đổi khi mà bước chân vào khuôn viên trường. Phải mất gần 20 phút cho nhiều học sinh làm quen vì các thay đổi, trong đó đặc biệt là sự xuất hiện của các cái máy dò kim loại và được đặt ở 3 lối vào khác nhau. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều những nhân viên công lực, những nhân viên thực thi pháp luật cũng như là những nhân viên bảo vệ đã xuất hiện ở nhiều nơi trong khắp khuôn viên trường. Thậm chí rằng là những cái con chó đánh hơi của những nhân viên thực thi pháp luật cũng đã có mặt ở một số lối ra và lối vào. Và đồng thời thì các em học sinh cũng được hướng dẫn cho các cái lối đi mới để mà tránh đi vào các cái phần bị hư hỏng của trường. Và những thay đổi trên cũng đã làm cho tất cả học sinh đều phải xếp hàng để mà đi qua các cái máy dò kim loại trước khi để có thể đi vào các lớp học. Và đương nhiên thì đó là ngày hôm qua là ngày đầu tiên sử dụng các cái loại máy dò này, cho nên rằng là cũng đã có những cái tai nạn xảy ra, những cái bất tiện xảy ra. Một phụ huynh tên là Shelley Predraza, có con trai tên là Mars, là học sinh senior của trường, cho biết rằng là cô đã đưa con của cô đến sớm bởi vì nghĩ rằng là sẽ có những cái sự thay đổi, và đặc biệt là cái việc mà phải đứng xếp hàng để mà đi qua các cái máy dò kim loại. Tuy nhiên thì vẫn có rất là nhiều các học sinh phải đứng đợi và thậm chí phải đi qua cái máy dò kim loại nhiều lần sau khi mà chiếc máy này gặp những khó khăn về mặt kỹ thuật. Và nhiều phụ huynh lo lắng rằng là một số học sinh con em của họ sẽ coi như rằng là không có được cái buổi sáng, không có ăn được cái buổi sáng bởi vì là phải chờ đợi để mà được đi qua các cái máy dò này trước khi mà được đi vào các lớp học. Nhiều phụ huynh cũng đã nói chuyện với các giới chức của trường và nói rằng là điều này cần phải thay đổi trong thời gian sắp tới. Nếu không thì sẽ mất rất là lâu để mà có thể thực hiện các cái bước này. Giám đốc của học khu Santa Fe là Lee Walsh cho biết là sự chậm trễ này xuất phát từ việc là các nhân viên vẫn chưa có kinh nghiệm chuẩn bị các cái backpack của các em học sinh trước khi đi qua các máy dò kim loại. Và thường thì tất cả các học sinh ngày hôm qua đã trải qua các cái bước an ninh hoàn thành vào lúc 7 giờ 40 sáng, tức là khoảng 35 phút sau cái tiếng chuông đầu tiên. Thì giám đốc của học khu nói rằng là học khu dự tính rằng là các học sinh sẽ phải trải qua ít nhất là 30 phút, 35 phút thì đã trễ khoảng 5 phút và điều này cần phải thay đổi trong thời gian sắp tới. Và ngày hôm qua thì vẫn chưa rõ là bao nhiêu học sinh đã trở lại. À, đầu mùa hè thì một số phụ huynh nói rằng là họ sẽ cố gắng trò chuyện với các con em mỗi ngày để mà các em không còn lo sợ cho cái vụ xả súng cũng như là giúp cho các em cảm thấy an toàn hơn khi mà quay trở lại trường học. À, một số phụ huynh khác thì lại nói rằng là tuổi của các em còn quá nhỏ để chịu những cái chấn thương về mặt tâm lý như vậy. Và sau đó 3 tháng các em lại phải quay trở lại với cái địa điểm này. Và ngày hôm qua thì một cái thông cáo của trường trung học Santa Fe cho biết rằng là có vẻ như là có nhiều học sinh đã đến nhận các cái loại giấy tờ ghi danh của trường trong những tuần trước khi mà bắt đầu mở ra để mà các em ghi danh cho năm học 2018-2019. Nhưng khu học chánh cho biết là sẽ không có công bố cái số học sinh ghi danh chính thức hoặc là chuyển trường chính thức trong vài ngày tới, phải đợi ít nhất là tới khoảng đầu tháng 10 hoặc đầu tháng 11 thì mới biết được con số chính xác. Xin quay trở lại với Bảo Bảo.
Vâng, cảm ơn anh Đăng Khoa. Và hôm nay trên tờ Dallas Morning News thì hệ thống Richardson ISD với cái khẩu hiệu là không cell, không điện thoại, đồng phục và hệ thống nhân viên mới đã sẵn sàng để mà vào một cái cuộc chạy đua cùng với hệ thống Dallas ISD. Trường tiểu học Caroline Burkhead trông giống như những cái lúc nào vào ngày thứ hai của ngày đầu nhập học với một cái biển đặt trên một bãi cỏ là chào mừng trở lại Burnaby, trong các chữ cái màu xanh lá cây và chữ đen kiểu nổi. Nhưng mà trong các bức tường ở trường học ở North Dallas thì các học sinh tiểu học bước vào một nơi khác trong một ngày đầu tiên vào lớp của mình. Và cái hệ thống trường ở Richardson ISD đó thì một hiệu trưởng là một được bổ nhiệm mới, các giáo viên hầu như là được thay thế hoàn toàn và giờ đây thì nó bao gồm một cái hệ thống giáo viên trẻ sẽ có một cái mối quan hệ mật thiết với trường và học sinh để mà giúp cho học sinh gần gũi với học sinh hơn. Và học sinh là phải đi học là phải mặc đồng phục học sinh là một cái trường hợp bắt buộc. Và những cái giờ dạy sẽ kéo dài hơn một giờ. Đại tu là một phần của kế hoạch quay quanh vòng trong cái trường tiểu học gặp khó khăn và đa dạng trong cái cơ sở giáo dục ở Texas này. Và để thực hiện những cái cải tiến đó thì hệ thống Richardson ISD đang vẽ lên một kế hoạch có tên là Accelerating Campus Excellence của Dallas ISD và được gọi tắt là ACE, như là một cái mô hình để mà thúc đẩy Berkshire cũng như là Học viện Forestland, Tiểu học Torwood Marshall và Học viện Richardson ISD. Và các quan chức muốn đưa học sinh đi theo một cái hướng hiện đại hơn, vì sau này thì các em sẽ theo học các trường trung học cơ sở và trung học ở học khu. Hiệu trưởng của trường Brockhair và Roxivit đã nói lên điều đó. Dallas ISD đã thành công với chương trình ACE này sau 3 năm. 4 trường tiểu học trong thí điểm của Dallas đã đạt được 2 con số tăng về thành tích của toán và đọc. những cái thách thức là khó khăn tại Berkshire, nơi có mà 95% học sinh đến từ các gia đình có thu nhập thấp. Tiếng Anh là một cái ngôn ngữ thứ hai cho hơn 3/4 trong số họ. Và năm ngoái thì chưa đến 1/4 số học sinh của trường đã đạt các tiêu chuẩn của tiểu bang về môn đọc và môn ngôn ngữ và theo đánh giá khả năng giải trình. Và sự chênh lệch chủng tộc như vậy đã là một cái điểm mà gây áp lực cho cái hệ thống Richardson ISD, nơi mà một cựu thành viên của hội đồng quản trị trường học đang kiện cái quận cho cái hệ thống là bỏ phiếu trong cái chức vụ của mình. Thì ông cáo buộc rằng cái hệ thống không khuyến khích cái sự tham gia thiểu số trong chính trị trường học và đã góp phần cho các trường biệt lập và phân biệt khoảng cách về thành tích. Và ông cũng nói thêm rằng nó phổ biến cho các sinh viên có thu nhập thấp, không có tiếng không phải tiếng Anh không phải là một cái sự khác biệt trong giáo dục của họ. Và ông cũng cho biết một trong những cái phương pháp hiệu quả nhất là thông qua cấu trúc và tổ chức được rõ ràng hơn. Cái chương trình ACE ban đầu là một cái sáng kiến dự kiến là khoảng 3,2 triệu đô la chi trả cho cái ngân sách và trợ cấp cho học khu và cho học sinh thêm một cái giờ giảng dạy và có một cái buổi ăn tối sau hàng đêm và có những cái chương trình là dạy kèm sau giờ học. Là đây là một cái điều mới cho cái hệ thống Richardson ISD. Vâng, xin được trở lại với anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của cả hai tờ báo là Dallas Morning News cũng như rằng là Houston Chronicle đều có nói về một phần tin liên quan đến trường đại học Texas A&M. Thì trường đại học này trong thời gian vừa qua đã chịu những cái lời chỉ trích liên quan đến những cái vụ tấn công tình dục. Trong đó cáo buộc rằng là các giới chức của trường không tạo những cái điều kiện thuận lợi để những sinh viên tố cáo những cái hành vi sai trái đó, cũng như rằng là có những cái thủ tục rắc rối khiến cho những cái nỗi đau đó liên tục bị lặp đi lặp lại. Thì trường Texas A&M trong ngày hôm qua đã loan báo rằng họ đã thay đổi những cái quy định nhằm cải thiện hơn nữa về vấn đề xác minh những cái vụ tấn công tình dục cũng như đưa ra xử lý những cái vụ đó. Quy định mới cũng như những cái thủ tục mới sẽ siết chặt hơn về vấn đề xử phạt đối với các em sinh viên, các giới chức của trường học và các nhân viên của trường nếu mà họ có những cái vi phạm vào cái điều lệ của cái chương chính trong vấn đề tấn công tình dục, và đồng thời những nạn nhân của những cái vụ tấn công tình dục và các hành vi sai trái thì cũng dễ dàng hơn khi mà báo cáo với những các giới chức lãnh đạo của trường. Trong ngày hôm qua thì các giới chức của trường đại học cho biết họ sẽ sắp xếp hợp lý hơn quá trình báo cáo các hành vi sai trái về vấn đề tình dục để những người khiếu nại biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và khi nào nó sẽ xảy ra, những cái bước tiếp theo là gì. Người khiếu nại sẽ làm việc với một người case manager duy nhất để họ không phải lặp đi lặp lại câu chuyện đau lòng đó nhiều lần cho các nhân viên khác nhau. Và thêm nữa, những counselor cũng sẽ có mặt tại nhiều điểm của trường để cho các em sinh viên dễ dàng hơn trong vấn đề cần tư vấn thì tìm kiếm những người counselor này dễ hơn. Và đồng thời, 4 người nữa được thuê mướn, bao gồm 2 điều tra viên, một người điều phối chương trình và một case manager để hỗ trợ cho vấn đề này. Theo các quy định về chương chính thì đây là một cái điều luật của liên bang, trong đó cấm phân biệt đối xử về vấn đề tại các trường học dựa trên vấn đề giới tính và bao gồm luôn cả những cái hành động sai trái về tình dục. Để nhất quán hơn trong vấn đề này thì phạm vi xử phạt sẽ được xác định trước để thấy rõ ràng điều gì là vi phạm, cho dù có những cái bước xử phạt khác nhau, thí dụ như là khiển trách, quản chế, đình chỉ hoặc là trục xuất khỏi trường học. Trường đại học cho biết họ sẽ tập trung vào việc đưa ra quyết định và cách giải quyết những người bị buộc tội về các hành vi sai trái tình dục, những dean của các em sinh viên, chứ không phải là huấn luyện viên hoặc là những người advisor. Thì những cái người dean này sẽ đưa ra những cái quyết định về vấn đề các em học sinh sai trái, bao gồm các em có được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa hay không. Hơn nữa, quyết định về việc liệu một em sinh viên sẽ được phép tham gia sẽ được thực hiện khi cuộc điều tra kết thúc và không phải khi là các em tự quay trở lại trường học. Và cuối cùng là khi mà một em mà bị đình chỉ, bị tạm ngưng hoặc là bị trục xuất khỏi trường thì trong hồ sơ bản điểm của em đó sẽ có một cái ghi chú về những sai phạm đó. trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có kể là cái câu chuyện của một ông bố đã đánh đập hành hạ đứa con trai nhỏ của mình và đã gây một cái sự kinh hãi đối với lại lối xóm ở đây tại thành phố Louisville. Một ông bố đã đập đứa con trai nhỏ của mình xuống thềm xi măng tại của lối đi và đánh đập đứa bé tàn nhẫn. Vụ hành hạ này đã xảy ra vào chiều ngày hôm Chủ nhật đối với lại đứa bé mới có 16 tháng và chỉ được kết thúc sau khi có một người hàng xóm đã sắt súng bắn 3 viên đạn từ trên tầng lầu số 2 và gây trọng thương cho người đàn ông đó. Tuy nhiên thì đứa trẻ vẫn còn mặc tã thì đã quá trễ. Bé Aston Ness đã qua đời sau đó. Cảnh sát đã không có công bố tên của ông bố cũng như là bệnh viện nơi mà ông này đang được điều trị. Và ông này đã bị thương vào chiều ngày hôm vẫn còn bị mổ vào hôm thứ hai vừa rồi. Và dự trù là sẽ không có được chuyển đến nhà tù bởi vì ngày hôm nay người ta vẫn cần phải chữa trị thêm cho ông ấy. Sở cảnh sát ở Louisville, người đứng đầu sở cảnh sát là ông Mike Land cho biết là họ không có muốn công bố tên của ông này là bởi vì hiện nay ông này đang được cảnh sát canh giữ. Ông này đã được điều trị bởi một vết thương trúng vào chân và một vết cắt vào tay. Đây có thể là trong cái lúc ông này cầm dao để mà tấn công người khác. Hiện nay thì chính quyền ở thành phố Louisville họ cũng dự trù là sẽ thử xem coi là trong máu của ông có chất ma túy nào hay không. Và văn phòng giáo nhiệm tử thi họ khởi đầu thì có đăng tên của đứa bé bị chết trên mạng Internet của họ vào ngày hôm qua. Tuy nhiên sau đó ngày hôm nay thì họ đã rút xuống. Trong cái chung cư Oak Forest này là cái vụ mà tấn công tàn nhẫn đã xảy ra ngay trên cái đoạn đường ở xa lộ 121 và xa lộ 35Y thuộc thành phố Louisville. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ ba và ngày hôm qua là cái ngày đầu tiên các em khai trường. Ngày hôm qua đó thì Bảo Bảo cho biết là ngày hôm qua có vui không? Hình như là có đưa con đến trường lần đầu tiên đi học phải không ạ?
Dạ vâng, ngày hôm qua là một ngày mà khi mà đi trên đường thì thấy cái đường rất là kẹt xe. Và các em thì trong cái bộ đồng phục mới và cái chiếc backpack mới ở sau lưng của mình thì tất cả các em dù là tiểu học, trung học hay là đi các em rất là vui. Nhìn trên cái gương mặt chắc có lẽ là các em rất là mừng với là gặp lại bạn bè cũng như thầy cô của mình.
Đúng như vậy, sau 3 tháng trời mà nghỉ như thế thì các em cũng muốn đến trường cho thiệt sớm. Nhưng mà khi mà đã khai giảng rồi thì quý vị biết là nhiều xe cộ, nhất là xe cộ của cha mẹ chở con cái đi học, cũng như là những người họ đi làm việc bình thường thì nó rất là đông và gây nạn kẹt xe. Sáng ngày hôm nay thì kẹt xe nhiều lắm và tai nạn cũng xảy ra rất là nhiều. Chúng tôi thấy là có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 30 ở đường Del Rock gây cản trở khá nhiều cho cái khu vực này. Quý vị lái xe từ Heath, tức là Del Rock thì Rockwall hay là cái khu vực lân cận thì quý vị sẽ bị kẹt xe. Ngoài ra thì chúng tôi điểm thấy trên loop 12 Walton Walker ngay đường Shady Glen cũng có một tai nạn gây cản trở dữ dội cho cái đoạn đường này. Và hai tai nạn xảy ra rất gần với nhau trên đoạn xa lộ 114 East ngay đường Texan Trail. Và tai nạn khác cũng trên đoạn xa lộ này ở đường Men gây cản trở cho các đoạn đường đó. Và nhiều đoạn đường khác đang bị kẹt xe vào cái giờ cao điểm này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý vị phần tin tức buổi sáng.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Yeah. À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Trong vòng 3 năm qua, một căn nhà đầu tư cho mướn có thể mang lời trung bình 80.000 Mỹ Kim cho chủ nhà. Quý vị có nhà hoặc building đầu tư cho mướn, xin liên lạc công ty quản lý bất động sản Quan Hưng của Citywide Property, phục vụ đồng hương Dallas Fort Worth trên 20 năm nay, số 214-558-3888, 214-558-3888.
Alo, alo, tin vui cho đồng hương.
Tin vui cho những khách hàng Farmers từng là khách hàng của Trâu Phạm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và chờ đợi trong một năm vừa qua. Nay quý vị có thể gọi cho chúng tôi để chuyển qua các hãng danh tiếng với giá rất rẻ. Đừng nhức đầu với Farmers vì lên giá mỗi lần renew. Hãy để Trâu Phạm shop giùm cho quý vị. Trâu Phạm Smart Universal Insurance, 312 North Greenville Avenue, Richardson, Texas, 75081. 972-987-0893, 972-987-0893, Trâu Phạm kính mời.
Ngoài 4 chi nhánh tại Dallas Fort Worth, Samnel Supply đã có thêm 2 chi nhánh mới tại Houston và San Antonio.
Samnel Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kềm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Samnel Supply. Điện thoại 214-378-0994, 378-0994 hoặc 972-414-7267.
Nhau đi bầu, rủ nhau đi bầu, tay cầm lá phiếu tự do.
Kính thưa quý đồng hương, tôi là County Commissioner Andy Nguyễn Xuân Hùng. Để chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử vào mùng 6 tháng 11, chúng tôi kính mời toàn thể quý vị tham dự chương trình tiếp tân gây quỹ được tổ chức trọng thể tại nhà hàng Pearl, khu Asia Times Square, với sự hiện diện của hai vị khách đặc biệt Texas Comptroller Glenn Haywood và thượng nghị sĩ gốc Việt của tiểu bang Massachusetts.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn